Dạ, bây giờ câu này thì dễ hơn ạ. Câu đọc Gioan chương 1, 32 đến 33. Câu 32 và 33 có gì giống nhau không? Câu 32. Anh chị em, bên này chưa có ai trả lời. Xin, vâng, lát nữa bên này. Đọc câu 32 và 33.
Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần.
Vâng, như thế, hai câu này là có gì giống nhau không? Rõ quá rồi, quá rõ.
Dạ, giống nhau ở chỗ là ông Gioan thấy, động từ thấy, rồi thần khí xuống, ngự trên.
Rồi sao nữa?
Đó là ba cái động từ thấy, động từ thần khí xuống và thần khí ngự trên.
Nữa tiếp tục. Và gì? Và cái gì? Còn tiếp tục á, tiếp tục mới thấy nữa. Ngự xuống là gì nữa? Ồ, động từ quan trọng thì lại không bỏ rơi à. Và gì? Ngự xuống
trên.
Là gì?
Ngự trên. Ngự trên.
Không, ủa, tại sao lại ngự trên thôi hả? Ủa? Ngự xuống, ủa, và gì ạ? À, ngự trên, như vậy cả hai bên có đều chữ ngự trên không? Đấy, ngự trên. Thật ra động từ chính không phải là ngự trên, cho bằng là ở lại. Đấy, ở lại là động từ nguyên văn. Thấy thần khí chim bồ câu từ trời ngự xuống và ở lại trên người. Chắc ở đây dịch chữ ở lại nghe nó kỳ. Đấy, chính cái bản dịch cũ tưởng chữ ở là tưởng nói ngự ở lại nghe nó kỳ, ở lại trên, nhưng mà đúng động từ ở lại anh chị. Và chữ ở động từ ở lại này thánh Gioan rất mê. Đấy, hãy nghe, mới ở lại trong tình yêu của thầy như cây nho, nghĩa trong nhành nho ở lại. Đấy, thầy ở lại trong tình yêu của cha thầy, đấy, thầy vâng giữ vẫn chưa ở lại. Và hai môn đệ đầu tiên cũng hỏi như thế: thưa thầy, thầy ở lại đâu? Đấy, và họ ở lại với thầy ngài ngày hôm ấy vẫn chưa ở lại. Động từ menen tiếng Anh là stay, tiếng Pháp là demeure. Vâng, ở lại. Đấy, thành ra ở đây không phải là ngự đâu, mà thần khí ở lại trên ngài. Đấy, như vậy anh chị em thấy hai câu 32 là, thứ nhất, cả hai câu này đều nói đến cái kinh nghiệm ấy nhỉ, đều nói đến cái kinh nghiệm về về thấy. Tôi đã thấy. Đấy, cả hai người đều nói là tôi thấy. Vâng, và câu 33 thì là nhắc cho biết là Thiên Chúa em cho anh chị em thấy câu 33 này đã là nằm phía sau rồi. Câu 33 là ai nói vậy anh chị em nhỉ? Nhưng chính đấng sai tôi, vậy là ai nói vậy? Ai ạ? Nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, ai nói? Thiên Chúa nói. Thiên Chúa nói với ai? Nói với Gioan. Đấy, thấy đấy chưa? Thành ra ông chết chia câu 32 thì ông nói, ông làm chứng này, ông bảo tôi thấy thần khí tựa chim bồ câu. À, mà thần khí có phải là chim bồ câu không? Có phải không? Không ạ, tựa là giống thôi. Giống nghĩa là gì? Giống có thể là cái cách xuống nhẹ nhàng thôi, chứ thần khí không phải là chim bồ câu ạ. Có nhiều người lại cứ tưởng là thánh thần là chim bồ câu ấy thật. Đấy, tôi đã thấy thần khí tựa giống như chim bồ câu từ trời ngự xuống và ở lại trên người. Đấy, thế như vậy là câu 32. Vậy anh chị em thấy này, thần khí này, rồi ngự xuống này, ở lại, rồi tôi không biết người, chính đấng sai tôi đi làm phép rửa nước bảo tôi, người thấy thần khí ngự xuống ở lại trên ai thì người ấy là đấng mà làm phép rửa trong thánh thần mà người làm chứng đấy. Vậy đã như vậy anh chị em cũng thấy hai cái câu này nó có cái điểm giống nhau. Cái đó thì dễ quá rồi. Nhưng mà vâng, chắc là câu số 8 cũng giống như vậy. Câu số 8 là đọc cái câu trên rồi dựa vào kinh nghiệm nào mà Gioan biết được đấng ấy? Anh chị em mới trả lời rồi. Dựa vào kinh nghiệm là mình gì? Mình thấy được thần khí. Vâng, thấy thần khí xuống và ở lại đấy. Và ở đây như thế, tôi xin mời anh chị em đọc những câu, cũng may quá là không có trễ quá, đọc Gioan 19, 35. Đây, vâng, bên này chưa có thấy tiếng nói gì bao giờ. Gioan 19, 35.
Gioan 19, 35. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin.
Rồi, vậy anh chị em nghe câu này nha, rồi lát nữa hỏi nha. Chương 20 câu 8, hỏi xem những cái đoạn văn đọc này nó có cái gì giống nhau không? Và chương 20 câu 8.
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin.
Vâng, chương 20 câu 24 đến 29.
Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tôma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin.
Vâng, ấy chúng ta vừa nghe ba câu ở trong Tin Mừng Gioan. Cái câu hỏi này đó là đọc cả cái câu lúc nãy 1, 32, 33 và tất cả những đoạn sau, anh chị em thấy có cái gì chung vậy? Có cái kinh nghiệm về cái gì? Về cái gì ạ? Thấy ạ, đấy, mà luôn luôn là thấy. Và từ thấy thì mới đến chỗ gì nhỉ? Tin. Và cả ông Gioan Tẩy Giả cũng là người thấy. Vâng, ông có kinh nghiệm về thấy, tôi đã thấy đấy từ trời xuống. Đấy, vâng. Thành ra tất cả những kinh nghiệm anh chị em thấy như vậy trong Tin Mừng Gioan đều nói người thấy thần khí ngự xuống. Thành ra vẫn kinh nghiệm từ một cái thị kiến như thế mà mình thấy như vậy. Rồi với câu số 9. Câu số 9, nhưng mà câu số 9 thì là câu hay hơn. Đấy. Câu số 9 là đọc Gioan 1:33 và Gioan 12:28. Hai câu này khi ta đọc lên, ta thấy có gì đặc biệt ở trong phúc âm thứ tư? Ta thấy có gì đặc biệt? Vâng, có người đây ạ. Bên này. Đọc hai câu đó lên và cho biết hai câu này có gì đặc biệt không? Vâng, thế rồi. Ai trả lời được câu này được vỗ tay.
Thưa cha, con xin đọc Gioan 1 câu 33. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Gioan chương 12 câu 28. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta sẽ còn tôn vinh nữa.
Vâng, câu hỏi. Đọc hai câu vừa rồi, hai câu này có thấy cái gì đặc biệt không? Vâng, thế thôi. Đấy, thế thì thế có trả lời đi. Thấy gì thì nói, có thấy cái gì đặc biệt không? Nói ai nói đúng là có vỗ tay. Chị Ngâu.
Hai câu này đều giống nhau chỗ là có tiếng từ trời vọng xuống.
Có tiếng từ trời vọng xuống.
Câu 33.
Câu trước đâu có thấy từ trời gì đâu.
Nhưng mà chính đứng ra sao tôi làm phép sửa trong nước đã bảo tôi. Đã bảo tôi thì là có cái tiếng từ trời đó, đã bảo đâu, với Thánh Gioan là ngươi đã ngươi thấy thần khí xuống và
tức là từ trời. Vâng, cảm ơn. Nhũ hơi hơi được mà tôi muốn cái gì rõ hơn ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy là nghe qua hai câu này thì con thấy là Thiên Chúa Cha được Đức Giêsu tôn vinh qua cái sự vâng phục của mình.
Thiên Chúa Cha được Đức Giêsu tôn vinh. Vâng, cảm ơn ạ. Có gì đặc biệt không? Đây anh tới xem có tới được không? Vâng. hai câu này có gì đặc biệt. Thì thôi mình nói thế chứ mình nói thêm người ta biết hết rồi.
Thưa cha, con thấy hai câu này có đặc biệt là chỉ trong Gioan thì cha chỉ ra chỉ có hai câu này, đó là có lời của một đấng nói với ở trong Tin Mừng. Thứ nhất là nói với ông Gioan và thứ hai là nói với Chúa Giêsu. Đó là lời của một đấng nào đó mà chúng ta hiểu ngầm là Chúa Cha.
À, hiểu ngầm là Chúa Cha.
Yeah.
À thế ạ, hiểu rõ chứ ngầm gì nữa. Vâng. Vâng, nhưng mà dầu vậy tôi cũng xin cho một tràng pháo tay ạ. Bởi vì đã nói cũng là đấy là hai câu duy nhất mà nói lên trong ngoặc kép tiếng nói của Chúa Cha. Chúa Cha nói từ trời, có khi cũng câu đầu cũng trả từ trời, nhưng mà cái ý chính mà chị Yên là câu trả lời của chị Ngâu là cũng tốt, tức là đơn giản là Chúa Cha nói hai chấm mở ngoặc kép ạ. Hiếm khi mà nghe nói Chúa Cha nói như vậy. Vừa rồi là hai câu của Chúa Cha nói đấy, người nào người thấy thế này thế kia thì đấy là người đấy, vậy thôi. Thì đã hai câu này rất đặc biệt. Và anh chị em thử một người được hai Côrintô 12:9, hai Côrintô 12:9 xem có cái gì đặc biệt không.
Dạ, hai Côrintô 12:9 là như thế này: nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi.
Bởi vậy câu này nó có, tại sao lại đọc biểu đọc thêm câu này ta? Anh có anh chị em qua nào có ai đoán được không?
Theo con thì con đoán là nơi Tin Mừng thứ tư thì do An đặc biệt, đó là nghe và thấy thì ông sẽ tin và làm chứng.
Nghe về cái câu vừa rồi có ai thấy gì không? Có ai...
Dạ, nhưng mà có nghe là lời của người nói với tôi là
có nghe. Dạ. Vâng, có chữ nghe. Anh chị em có thấy câu vừa rồi không? Xin đọc lại lần nữa đi, chưa ai theo dõi kìa. 12:9 đọc lại anh chị em. Lúc nãy là thấy đấy, và có và có tiếng nghe đấy. Anh chị em thấy không? Anh tới trả lời, tức là cả hai câu là đều nói Cha Thiên Chúa Cha nói. Vâng, 12:9 lại đọc lại 10 câu đấy cho lần nữa.
Nhưng người quả quyết với tôi.
Người quả quyết, người là ai anh chị em biết không? Thiên
dạ,
Chúa đấy.
Là Thiên Chúa.
Thiên Chúa đấy. Mà lại quả quyết với tôi là ai anh chị em biết không? Thánh Phaolô.
Là Thánh Phaolô.
Vâng, phải quả quyết, tức là nó nói với thầy Phaolô nói câu.
Thì câu này nó cũng giống hai câu hồi chị
vâng,
hôm nãy
đó, là đều
là
câu
nghe Cha nói, nghe Chúa nói.
Vâng, dạ. Tức là nó giống nhau ở chỗ là đó là câu nghe nói của Thiên Chúa.
Dạ.
Nên nói như thế thì tốt hơn. Đó chính là câu lời nói của Thiên Chúa. Vâng, đấy. Câu cuối cùng như là câu hay nhất mật. Vâng, đó là đọc cả bài phúc âm này đọc từ trên xuống dưới và cho biết đối với ông Gioan Tẩy Giả thì Đức Giêsu là ai, Đức Giêsu làm gì. Câu này cũng dễ nhưng mà phải đọc từ từ thì thấy Đức Giêsu là ai. Câu này dành cho người chưa trả lời lần nào. Đức Giêsu là ai và Đức Giêsu làm gì.
Dạ, con thưa cha, câu trả lời này đối với ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu là đấng Thiên Chúa tuyển chọn.
À, không được ạ, tức là thứ nhất là phải đọc chỉ cho mọi người biết cái câu nào trong bài này, nó nằm ở chỗ nào. Đấy, là ai, đây này, là ai, đây là câu 6 này, câu 7, đấy, chẳng hạn. Ấy, không biết có hiểu không, chứ không có nói không như thế ạ. Vâng, phải đọc từng câu, phải chỉ rõ câu nào để cho biết. Đức Giêsu là ai này, rồi làm gì? Đấy, có hai cái là với cái làm.
Thế cha, là câu đầu tiên là đây là Chiên Thiên Chúa.
Vậy Đức Giêsu là ai? Đối với Gioan thì Đức Giêsu là ai?
Là đây là Chiên Thiên Chúa.
Là Chiên Thiên Chúa thôi. Đúng không nào? Đối với Gioan, Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Rồi, gì nữa là
đấng xóa tội trần gian.
Vâng, đấng xóa tội trần gian thì coi như là làm gì ấy. Có đúng không nào? Là gì thì bây giờ là làm gì? Làm gì? Xóa tội trần gian. Đi với động từ. Rồi tiếp tục xem. Vâng, xin có thể nhờ người khác. Vâng. Đấy, đấy. Vâng, rồi. Là gì và
câu,
làm gì?
Câu 34. Đức Giêsu là đấng Thiên Chúa tuyển chọn.
34 nha, rồi.
Dạ.
Đức Giêsu là gì ạ?
Là đấng Thiên Chúa tuyển chọn.
Là đấng, đâu 34 rồi thôi. Là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Vâng, có bản dịch là Thiên Chúa tuyển chọn, có bản dịch là con Thiên Chúa đấy. Vâng, nhưng mà không sao.
Câu 33, Đức Giê-xu làm phép rửa trong thánh thần.
Đức Giê-xu là đấng làm phải không?
Dạ.
Làm phép rửa trong thánh thần. Rồi, hết chưa? Như vậy là lúc nãy mình nói Đức Giê-xu là đấng Thiên Chúa tuyển chọn này, rồi là chiên Thiên Chúa này, rồi còn làm thì có làm hai việc là xóa bỏ tội trần gian này và làm phép rửa và làm phép rửa trong thánh thần này. Đó là Đức Giê-xu. Còn gì nữa không?
Còn câu 30 nữa chăng?
Câu 30, vâng chị. Vâng.
Người đó là có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Có trước tôi ở đây muốn nói đến cái sự hiện hữu từ đời đời của Chúa Giê-xu.
Vâng. Có người đến sau tôi. Đố anh chị em biết là Đức Giê-xu sau ông Gioan Tẩy Giả ở điểm nào? Ở điểm nào? Ở điểm nào? Thứ nhất là tuổi có sau không? Tuổi sau 6 tháng. Rồi sau cái gì nữa nhỉ? Rao giảng sau ạ. Và còn sau thêm cái gì nữa? À, chết sau. Chết sau, chết sau. Nhưng mà còn cái sau trước cái chết sau cơ. Còn một cái sau nữa. Cái gì ạ? Thì biết rồi, nó nói rồi. Sinh ra sau này. Lúc nãy nói là một sinh. Rao giảng có sau không? Rao giảng là sau đấy. Đó. Rao giảng sau, chết sau. Và hỏi cái này thì dễ ai cũng trả lời được. Nổi tiếng có sau không? Nổi tiếng sau. Tại vì chính ông này nổi tiếng giới thiệu Đức Giê-xu người ta mới nhận. Vâng, như thế Đức Giê-xu là có nhiều cái sau đấy. Nhưng mà còn một cái sau nữa mà Thánh Gioan đã tránh không muốn nói. Cái gì sau? Đó là hơi lép một chút. Là vì chịu phép rửa. Tôi rửa anh, tức là ai tôi trên cơ anh ấy, sao được? Đấy, và cái đấy là rõ ràng là sao đấy. Vâng, còn nhưng mà may quá. Như vậy là anh chị em thấy không ngờ chúng ta tìm được khá khá nhiều cái sau. Mà chấp nhận đứng dưới nước mà rửa, người ta rửa là. Và anh chị em đừng quên cái việc Đức Giê-xu chịu phép rửa đó đã gây sốc cho nhiều người. Và anh chị em hỏi ai? Ai mà thấy Đức Giê-xu chịu phép rửa thì bỗng nhiên nổ dễ sợ? Ai anh chị em biết không? Ai được, ai đoán được không? Nhìn thấy được như anh chị em nhỉ? Nhìn thấy Đức Giê-xu đang chịu phép rửa. Rồi sau đó ai biết là Chúa Giê-xu chịu phép rửa bởi ông Gioan? Đúng là các môn đệ của Gioan rất nổ. Bởi vì họ biết rằng vì ông thầy Giê-xu của nhà anh mà để cho thầy tôi rửa thì như thế là thầy tôi chiên cơ nhiều ạ. Đấy, vâng, thế anh chị em hiểu. Nhưng mà ở đây chính vì thế nên anh chị em đừng quên là nghe nói rằng là sau này á môn đệ của Gioan vẫn sống dài lắm ấy. Vẫn sống dài và như thế họ vẫn cương quyết không chấp nhận Đức Giê-xu. Bởi vì họ nói trời ơi, ông này thầy tôi rửa mà sao mà vậy được. Đấy, thành ra họ sau này vẫn còn. À, sau này anh chị em dường như đọc trong sách Tông Đồ Công Vụ á, có nói đến phép rửa của ai? Của Gioan ấy. Đấy, người ta hỏi ông có biết phép rửa nhà em ở đây, em chỉ biết phép rửa của Gioan thôi. Tức là những môn đệ của họ sống rất là, và như thế cũng nghe nói như thế. Nên trong cái kỳ trước mình học một lần, anh chị em có nhớ là cái lời nói đầu của Phúc Âm Thánh Gioan á. Đấy, rồi sau đó ngay lời nói đầu đã nói là có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến làm chứng. Ngay từ đầu cũng đã viết như thế để cho thấy rằng ông Gioan là dưới cơ đấy. Chứ bởi vì nếu không thì ông ấy, nếu thế của ông là mạnh lắm á. Vâng, rồi thế. Ủa, hết chưa ạ? Hết rồi ạ. Là ai và làm gì? Ừ, như vậy chỉ vậy thôi phải không? Như vậy là chiên Thiên Chúa, rồi là con Thiên Chúa hay là đứng được tuyển chọn, rồi làm gì? Vâng, thôi được rồi anh chị em. Còn tôi có thể nói thêm mà tôi nghĩ nên ngừng lại.